Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 3 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ nói Iran hiểu rõ hậu quả của chương trình hạt nhân. Nhà nước Hồi giáo đăng tải thông tin kêu gọi giết quân nhân Mỹ. Và Tổng thống Tunisia nói hung thủ thứ ba trong vụ tấn công viện bảo tàng vẫn đang tẩu thoát.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My có cuộc trò chuyện với luật sư Trần Hồng Phong, sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây, kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, tức CIA, nói Iran biết rõ họ sẽ đối diện với những cái giá rất đắt, những hệ quả và những răn đe nếu như nước này tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Phát biểu trên chương trình truyền hình Fox News Chủ nhật, ông John Brennan nói ông tin là Iran hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu Tehran tiến tới với chương trình vũ khí hạt nhân. Ông tin tưởng là khả năng tình báo của Hoa Kỳ đủ mạnh và Mỹ hiểu chương trình hạt nhân của Iran sẽ đưa đến chuyện gì. Nhà nước Hồi giáo đăng tải trên mạng Internet những thông tin mà họ nói là danh tính, địa chỉ và hình ảnh của 100 quân nhân Mỹ và khuyến khích các ủng hộ viên ở Mỹ giết những người đó. Một nhóm tự xưng là đơn vị tin tặc nhà nước Hồi giáo viết trên trang web của họ rằng những thông tin này nhằm tạo sự dễ dàng bằng việc chỉ ra các địa chỉ. Tất cả những gì bạn cần phải làm là thực hiện bước cuối cùng và bạn còn chần chờ gì nữa. Ngũ giác đài cho biết họ đang điều tra và nói rằng họ luôn khuyến khích các quân nhân nam nữ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Một giới chức nói với nhật báo New York Times rằng hình như không phải các phần tử chủ chiến đánh cắp các thông tin đó từ các trang web của chính phủ Mỹ, mà hầu như phần lớn những thông tin đó đã công khai. Tổng thống Tunisia Béji Kad Essebsi hôm Chủ nhật nói rằng một phần tử vũ trang thứ ba trong vụ sát hại các du khách tại Viện Bảo tàng Quốc gia của Tunisia vẫn đang tại đảo. Trả lời phỏng vấn một đài truyền hình của Pháp thực hiện ngay bên trong Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo ở Tunis, ông Essebsi nói hai tên đã bị bắt giữ và một tên vẫn đang tẩu thoát, nhưng hắn sẽ không thoát được xa. Phát biểu của Tổng thống Essebsi là tuyên bố chính thức đầu tiên mà các giới chức Tunisia nói là ba phần tử vũ trang trong vụ tấn công hôm thứ Tư vừa qua giết chết 21 người, tất cả là du khách nước ngoài, trừ một người. Bộ Nội vụ Tunisia phổ biến một video do máy thu hình an ninh ghi nhận cho thấy hai nghi can mang súng trường đi vào viện bảo tàng. Có một chỗ cho thấy hai hung thủ gặp một tên thứ ba mang túi đeo lưng, nhanh chóng nhận diện nhau và rồi đi ra những hướng khác nhau. Tổng thống Essebsi nói với tạp chí Paris Match hôm thứ Bảy rằng có những thiếu sót về an ninh tại viện bảo tàng, một trong những viện văn hóa quan trọng nhất của Bắc Phi. Hệ thống của cảnh sát và tình báo chưa đủ để bảo đảm an ninh cho viện bảo tàng. Tổng thống Essebsi nói các giới chức nói rằng các nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ viện bảo tàng và quốc hội ở gần đó đang uống cà phê khi cuộc tấn công xảy ra. Cảnh sát đã phản ứng và hạ sát hai phần tử vũ trang, sau đó được xác định là hai người Tunisia khoảng trên 20 tuổi, trước đó được huấn luyện ở Libya. Nhà nước Hồi giáo, nhóm chủ chiến tìm cách thành lập một nhà nước Hồi giáo trên lãnh thổ Iraq, Syria và những nơi khác trong thế giới Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Nhưng những chi tiết về âm mưu vụ tấn công cũng xuất hiện trên các trang mạng xã hội cho thấy vụ này dính líu đến nhóm có liên kết với Al-Qaeda tại Tunisia. Quân đội Bắc Triều Tiên dọa sẽ bắn rớt những chiếc bóng bay mang theo 10.000 DVD phim The Interview của Hollywood do các nhà hoạt động ở Nam Triều Tiên thả bay sang vùng biên giới quân sự của Bắc Triều Tiên. Các nhà hoạt động nói rằng họ dự định thả các DVD bộ phim hài về một âm mưu giả tưởng của CIA ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cùng với 500.000 truyền đơn tuyên truyền ngang qua khu vực phi quân sự trong khoảng ngày 26 tháng 3. Hãng thông tấn trung ương của Bình Nhưỡng gọi kế hoạch này là một sự tuyên chiến trên thực tế. Quân đội Nam Triều Tiên nói họ sẽ trả đũa nếu Bắc Triều Tiên bắn vào lãnh thổ phía Nam. Cư dân Nam Triều Tiên sống gần biên giới than phiền rằng các nhà hoạt động đã đẩy mạng sống của họ vào chỗ rủi ro bằng việc làm cho họ trở thành các mục tiêu. Hoa Kỳ đã rút toàn bộ nhân sự ra khỏi Yemen một ngày sau khi xảy ra các vụ đánh bom tự sát khiến 137 người thiệt mạng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Sana'a do các phiến quân kiểm soát. Thông báo ra hôm thứ Bảy của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng lý do tạm rút nhân sự ra khỏi Yemen là vì tình hình an ninh xấu đi tại Yemen. Khoảng 100 nhân sự của các lực lượng đặc biệt Mỹ trước đó đồn trú tại căn cứ không quân Al Anad ở miền Nam, nơi quân đội Mỹ cất cánh những chiếc máy bay không người lái nhắm tấn công các mục tiêu của Al-Qaeda bên trong Yemen. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói sẽ tiếp tục tích cực theo dõi các mối đe dọa khủng bố xuất phát từ Yemen và có những khả năng được thiết đặt trong khu vực để đối phó với những vấn đề đó. Hôm Chủ nhật, các phần tử nổi dậy Houthi theo phái Shia đã chiếm phi trường của thành phố Taiz ở miền Nam. Các giới chức Anh Yemen nói rằng các phần tử nổi dậy này được hậu thuẫn bởi những người ủng hộ cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn cấp về Yemen trong ngày hôm nay. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Anh cho biết họ hoan nghênh cuộc đối thoại chính trị của Libya được nối lại ở Riyadh, Morocco và bày tỏ lo ngại sâu sắc về mối đe dọa ngày càng tăng của các nhóm khủng bố ở Libya. Một tuyên bố chung được Bộ Ngoại giao Mỹ phổ biến hôm thứ Bảy nói rằng 6 quốc gia vừa kể hối thúc một thỏa thuận nhanh chóng về một chính phủ đoàn kết quốc gia và về việc thực thi một thỏa thuận ngừng bắn thật nhanh. 6 nước này cũng kêu gọi các bên tham gia cuộc chiến tranh đang gây nguy hiểm mạng sống thường dân và đang phá hủy cơ sở hạ tầng quốc gia của Libya cần phải ngưng lại ngay, đồng thời kêu gọi thủ lãnh chính trị tỏ rõ sự ủng hộ của họ đối với cuộc đối thoại. Cuộc họp của nhiều đảng phái Libya được Liên hiệp Âu Châu chủ trì sẽ diễn ra tại Brussels ngày 23 và 24 tháng 3. Tuyên bố chung cực lực chỉ trích cuộc tấn công ở Azizia ngày 19 và 20 tháng 3. Các vụ không kích đang tiếp diễn ở các phi trường Zintan và Metiga, Tripoli và những hành vi bạo động khác. Tuyên bố của 6 nước mạnh mẽ ủng hộ các nỗ lực của ông Bernardino Leon, đặc sứ của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Quân đội Pakistan nói họ hạ sát ít nhất 80 phần tử chủ chiến Hồi giáo và 7 binh sĩ của họ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội tại vùng biên giới núi non giáp với Afghanistan. Các cuộc giao tranh diễn ra tại thung lũng Tira xa xôi ở quận Khyber của người bộ tộc như biến động ở miền Tây Bắc Pakistan. Người phát ngôn quân đội Trung tướng Asim Baywa nói rằng những bước tiến vững chắc đã đạt được trong cuộc hành quân chống khủng bố có mật mã là Khyber 2. Ông nói mục tiêu của cuộc hành quân là dẹp sạch tại các khu vực gần biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Trung tướng Baywa viết trên Twitter, tại Khyber, các phần tử nổi dậy bị đẩy lui khỏi cứ địa và đang rút chạy về biên giới. Cho tới giờ, 80 phiến quân bị hạ sát và khoảng 100 tên bị thương vào giai đoạn này. Giới hữu trách nói rằng các phần tử chủ chiến này thuộc phe Taliban bị đặt ngoài vòng pháp luật, một đồng minh của các nhóm cực đoan thường nổi dậy chống lại nhà nước. Cử tri Pháp hôm Chủ nhật đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử cấp địa phương. Các cuộc bầu cử này được đa số dư luận xem như là một cơ hội cho bà Marine Le Pen và mặt trận quốc gia cực hữu của bà gọi tắt là FN. Gây dựng cơ sở cho điều như được đồn đoán là nếu bà Le Pen ra tranh cử tổng thống vào năm 2017. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy đảng FN của bà Le Pen đang chạy đua sát nút với đảng xã hội đương quyền của tổng thống François Hollande và đảng UMP bảo thủ của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Đảng FN đã giành được sự ủng hộ từ các vấn đề đang trở thành các đề tài chính trị sôi nổi về di dân, tương tác của Hồi giáo trong xã hội Pháp và ước muốn của đảng này bỏ đồng euro và trở về với đồng franc của Pháp. Chủ nhật này là ngày nước thế giới, một ngày được dùng để nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của nước trong đời sống nhân loại. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng, con người phụ thuộc vào nước để chăm lo cho y tế, cộng đồng và sự tiến bộ bình đẳng. Ông nói, nước giữ một vai trò thiết yếu đối với an ninh lương thực và năng lượng và là trụ cột của các ngành công nghiệp quan trọng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi một sự hợp tác quốc tế khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng nước đang ngày càng tăng, gây ra bởi tình trạng biến đổi khí hậu, nhu cầu ngày càng tăng đối với nguồn nước có giới hạn trong nông nghiệp, công nghiệp và các thành phố, và dân số gia tăng tại nhiều khu vực.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, luật sư Trần Hồng Phong là người bào chữa cho tử tù Hồ Duy Hải với cáo trạng giết người cướp của. Nhưng vụ án này gây sự chú ý trong dư luận vì những tình tiết mâu thuẫn và sai phạm trong điều tra xét xử. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Cha My có cuộc trao đổi với luật sư Phong về những khúc mắc trong vụ án này nói riêng và trong thực trạng nền tư pháp Việt Nam nói chung.
Luật sư của một trong số các tử tù gây chú ý công luận về nạn bức cung nhục hình, xét xử oan sai tại Việt Nam, nói án oan là tình trạng tất yếu, không thể tránh của mô hình pháp lý hiện nay trong nước. Luật sư Trần Hồng Phong thuộc nhóm đại diện pháp lý cho Hồ Duy Hải, người bị kết án tử hình với cáo trạng giết người cướp của liên quan tới cái chết của hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, Long An vào năm 2008. Vụ án của Hải gây rúng động dư luận khi rất nhiều tình tiết mâu thuẫn và vi phạm được phơi bày trong suốt 7 năm bị cáo và thân nhân ròng rã kêu oan. Sau nhiều lần đệ đơn và lặn lội gõ cửa từng cơ quan chức năng từ Nam ra Bắc, không kết quả. Gia đình Hải tuần rồi đã có buổi gặp gỡ với 12 đại diện ngoại giao của các nước Tây Phương tại Hà Nội để cầu cứu sự quan tâm, can thiệp từ công luận quốc tế. Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hải, người trực tiếp tham dự cuộc họp này, cho biết.
Chủ tịch nước đề xuất thành lập tổ hợp tác liên ngành xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải. Đồng thời, ban nội chính trung ương cũng vào cuộc mà đến nay cũng chưa thấy trả lời hết. Thì người dân này mất niềm tin rồi. Họ nói không chứ chưa thấy họ thực thi cho người dân thỏa đáng. Cái dân quan càng ngày càng nhiều, nền tư pháp mình nó chưa có bước chuyển mình mà hòa nhập với quốc tế. Nên tôi mong muốn là các đại sứ quán của các nước làm việc với chính quyền Việt Nam cho họ mà đổi mới, họ làm đúng theo cái nghị định họ đã ký với hiệp ước. Chứ tình trạng như vậy là người dân mình rất là khổ. Gặp được các nhà ngoại giao thì gia đình nêu lại là án oan ở Việt Nam rất là nhiều, mong các ngài quan tâm. Với lại mong mỏi của gia đình tôi là xóa bỏ án tử hình để tiến tới xã hội văn minh. Hồ Duy Hải thì khi giữ là một thanh niên mạnh, mà khi gia đình được gặp, biệt giam 6 tháng rưỡi, gia đình được gặp Hồ Duy Hải đi không nổi. Tay mang xích, chân mang xích, coi như có nêu nhiều lắm cô.
Đau lòng trước cái chết cận kề của con trai và những oan ức chưa được giải tỏa, bệnh tim của bà Nguyễn Thị Loan, thân mẫu tử tù Hồ Duy Hải, ngày càng trở nặng trong quá trình đi đánh trống kêu oan cho con mình. Trong nỗi uất nghẹn khôn xiết, bà Loan chia sẻ.
Con cứ oan tận sự, nhưng mà nước Việt Nam đây không có công lý, không có công bằng, người dân bị khổ. Dạ, cảm ơn lời bước xuất tôi không được, xin lỗi cô. Nguyện vọng của tôi là xin các ngài ở ở đại sứ quán và các anh chị em ở trong nước và ở cộng đồng quốc tế xin giúp giùm gia đình tôi một tiếng nói để hồi dài sớm được ra tự do trở về với gia đình.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bà Lê Thị Nga, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, đã đề nghị Chủ tịch nước một lần nữa xem xét lại vụ việc, vì theo bà, việc kết tội Hồ Duy Hải chưa có đủ căn cứ vững chắc. Tuy nhiên tới nay, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn khẳng định án tử hình của Hải là đúng người, đúng tội. Trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13 tháng 3, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình tuyên bố chưa có căn cứ để kháng nghị vụ Hồ Duy Hải, dù thừa nhận là có phát hiện một số thiếu sót trong quá trình thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra. Các luật sư của bị cáo cho biết những cơ sở khoa học pháp lý trình bày qua đơn yêu cầu làm rõ hơn 40 điểm mâu thuẫn trong quá trình điều tra xét xử để đưa vụ án lên giám đốc thẩm, tới nay vẫn chưa được cứu xét. Luật sư Trần Hồng Phong đã dành cho tạp chí Thanh Niên VOA cuộc trao đổi về những gút mắc trong vụ án Hồ Duy Hải nói riêng và về vấn nạn án oan sai trong thực trạng nền tư pháp Việt Nam hiện nay.
Có nhiều cái dấu hiệu cho thấy là Hồ Duy Hải đã bị kết án oan, cần phải xem xét lại. Thứ nhất là cái dấu vân tay đó, qua cái kết luận giám định đó, thì cả 10 cái dấu vân tay của Hồ Duy Hải không trùng khớp với cái dấu vân tay thu giữ tại hiện trường. Thứ hai là tại cái hiện trường thì có một cái nhân chứng duy nhất là anh Đinh Vũ Thường có xác định là có nhìn thấy một thanh niên vào cái bưu điện Cầu Voi vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008. Theo cái biên bản về sai anh Thường thì cho thấy là anh Thường không thể xác định đó là Hồ Duy Hải hay không. Mà con người đó thì bản án là nói là đó là Hồ Duy Hải, cái điều đó cũng là không đúng. Ngoài ra thì tại cái hiện trường trên cái mặt ghế ngay tại hai cái xác của nạn nhân đó, có cái dấu vết. Tuy nhiên thì theo cái kết quả điều tra đó, khi gây án còn ghi lại không có mang dép, như vậy cái dấu vết này là của ai thì tôi nêu một cái tối chính như vậy.
Vâng, những cái tình tiết mà luật sư đề nghị xem xét lại đó thì được biết là đã đề nghị từ tòa sơ thẩm lên tới tòa phúc thẩm nhưng mà không được giải quyết. Dạ. Không biết là phía hữu trách họ giải thích như thế nào.
Tại phiên tòa đó thì luật sư Đạt có nêu ra là 43 cái điểm mâu thuẫn, đa phần tất cả những cái điểm mâu thuẫn đó thì tòa không có trực tiếp giải thích hoặc là tranh luận mà bác bỏ một cách rất là đơn giản. Các luật sư đã ghi hết những cái vấn đề này trong cái đơn mà đề nghị xin giám đốc thẩm. Tuy nhiên nó là tòa án nhân dân tối cao, viện nhân dân tối cao chỉ có trả lời đơn giản là đã xét xử đúng người đúng tội rồi.
Dạ. Nhưng mà cái yêu cầu coi lại dấu vân tay nó rất quan trọng, tại vì thường đó dấu vân tay là một trong những cái điều có thể căn cứ vào đó để mà luận tội người ta một cách chính xác nhất. Thì vì sao mà phía luật sư yêu cầu kiểm tra lại dấu vân tay để mà làm rõ vụ án, cái điều rất là cơ bản và rất hợp lý đó mà không được hồi đáp? Họ giải thích thế nào ạ?
Thì đó thì tôi cũng đồng ý với nhận định của chị đó, tức là cái dấu vân tay là cái chứng cứ ngoại phạm rất là quan trọng. Tại vì khoa học tới nay lại xác định là mỗi người chỉ có một cái dấu vân tay duy nhất đó. Thì nhưng mà cái điều mà rất là đáng ngạc nhiên đó, trong cái bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh Long An đó, thì người ta không có dựa vào cái kết luận về giám định dấu vân tay, trong khi cái thực tế là có cái kết luận giám định dấu vân tay là không phải của Hồ Duy Hải, thì trong cái bản án lại nói là không giám định được dấu vân tay, thì cái điều này là rõ ràng là làm sai lệch cái bản chất và bác bỏ đi cái chứng cứ về dấu vân tay. Phía của viện kiểm sát thì cho rằng cái bằng chứng quan trọng nhất là Hồ Duy Hải đã nhận tội.
Thưa, nhưng mà theo luật đó thì cũng có quy định rằng là không nhất thiết phải dựa vào cái lời nhận tội nếu có của bị cáo, nếu như cái lời nhận tội đó nó mâu thuẫn với những yếu tố khách quan khác. Luật sư đã đặt vấn đề về cái điểm này như thế nào với tòa và tòa phản hồi ra sao?
Cái vấn đề mà chị vừa nêu đó thì tôi cũng có đặt vấn đề trong cái đơn đề nghị giám đốc thẩm của mình.
Dạ.
Tuy nhiên là cái cơ quan mà có thẩm quyền ở đây là tòa án và viện kiểm sát thì người ta chỉ có trả lời rất là ngắn gọn là xử đúng người đúng tội rồi. Nói thật là tôi thì cũng như các luật sư là cảm thấy là rất là bức xúc khi mà mình đặt ra những cái vấn đề về mặt chuyên môn, về mặt khoa học như vậy thì các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ có trả lời một cách nó quá đơn giản. Đây cũng là một cái điều mà cho thấy là các cái ý kiến của luật sư đó thực sự cũng chưa được coi trọng cho lắm. Nhất là trong cái bối cảnh mà có thể là gây oan sinh mạng của một con người mà trả lời hoặc là giải quyết như vậy thì nó lép phép quá.
Giữa những cái chứng cứ ngoại phạm mang tính thuyết phục như vậy và một bên là cái lời nhận tội của chính bị cáo Hồ Duy Hải, cái điều mâu thuẫn này có thể gây ra một cái sự suy luận là có lẽ bị cáo bị tra tấn nhục hình bất cung chẳng hạn. Luật sư có nghĩ tới cái trường hợp đó không? Có khả năng đó không?
Tra tấn thì tôi không có bằng chứng. Tuy nhiên là trong cái đơn mà đề nghị giám đốc thẩm của tôi đó, tôi có đặt ra cái vấn đề cáo Hồ Duy Hải là bị ép cung, bị mến cung. Ở thì là cái chỗ là mặc dù trong các cái bản khai, bản tường trình của Hồ Duy Hải là ghi là nhận tội, tuy nhiên là ra tại tòa, cả xin tòa sơ thẩm, phúc thẩm hoặc là cho tới lúc này thì bị cáo vẫn kêu oan. Trong cái đơn mà đề nghị giám đốc thẩm của tôi đó cũng đưa ra cái vấn đề là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến việc có thể bị kết án Hồ Duy Hải oan đó là có cái việc là bị ngăn cản tiếp cận với người bà cũ, là dẫn đến cái tình trạng là có thể bị ép cung.
Ngoài cái chuyện là ngăn cản luật sư tiếp xúc với bị cáo thì trong cái tiến trình tố tụng có những sai phạm nào nổi bật cần lưu ý?
Có rất là nhiều cái sai phạm về tố tụng, số những cái nội dung chính này. Chẳng hạn như đầu trong cái vụ án này thì phía cơ quan tiến hành tố tụng nó đã đi mua hai cái tăng vật là con dao và cái thớt này ở chợ rồi, minh họa là đây là cái hung khí. Cái điều này là vi phạm, phải nói là rất là nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự. Vì về nguyên tắc cái tăng vật phải là cái vật có thật và có cái dấu vết liên quan đến vụ án. Các cái bản khai của các nhân chứng hoặc là của bị cáo Hồ Duy Hải thì có rất nhiều cái sự mâu thuẫn. Thì theo quy định là khi mà có những mâu thuẫn thì cơ quan tiến hành tố tụng nó phải đối chất với những người này. Thì ở đây là không tiến hành đối chất, và đặc biệt hơn đó, có nhiều cái biên bản ghi lời khai, biên bản lấy cung có cái dấu vết là điều tra viên đã chỉnh sửa và làm sai lệch hồ sơ vụ án, và cái đây là những cái vi phạm rất là nghiêm trọng.
Dường như là vai trò của người luật sư chỉ mới dừng lại ở cái chỗ là đề nghị. Người luật sư cái nhiệm vụ là bảo vệ công lý, bảo vệ cái lẽ phải, nhưng mà cái nghiệp vụ của họ bị những cái giới hạn rào cản như vậy đó thì khó lòng mà họ có thể tròn cái trách nhiệm, đạt được cái hiệu quả trong cái công việc. thì theo chủ luật sư đó, dạ thì làm thế nào để có thể gỡ bỏ những cái gút mắc này?
Cái vấn đề mà chị nêu là cái vấn đề chung và đang tồn tại, đó là một cái thực tế ở cái hoạt động tư pháp ở Việt Nam. Bây giờ mà muốn khắc phục được những cái đó thì trước tiên là pháp luật phải được thực sự tôn trọng cái đã. Ra là luật người ta cũng có quy định rồi chứ không phải là không. Nhưng mà phía các cái cơ quan tiến hành tố tụng đó thì người ta lại không tuyệt đối tranh thủ. Người ta cố tình người ta đưa ra những cái cản trở gì đó. Đó cho nên là theo tôi nghĩ ngoài cái việc là thay đổi về mặt nhận thức đó, thì trên cấp lãnh đạo cao nhất, chẳng hạn như phía bên đảng và nhà nước, thì mình cần phải cụ thể hơn các cái vấn đề về quyền và nghĩa vụ của luật sư, chẳng hạn là quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo. Chẳng hạn như là bắt buộc phải có luật sư tham gia từ đầu thì mới lời khai mới được ghi nhận như là bằng chứng, hoặc là phải quy định rõ là khi mà bị can, bị cáo bị tạm giam, tạm giữ chẳng hạn thì phải giải thích ngay về cái quyền được mời luật sư. Hoặc là các cái buổi khởi cung thì phải có camera, phải có ghi âm lại. Thì tất cả những vấn đề đó thực ra cũng đều đã nêu ra rồi, nhưng mà cũng chưa thấy chuyển biến gì.
Yeah. Dạ. Những cái sự mà luật sư mô tả là cố tình, những cái sự gọi là không tuân thủ đó, là phải chăng là vì nó không có cái biện pháp chế tài mới có những cái tình trạng đó?
Đúng rồi, đúng rồi. Một trong những cái hạn chế như vậy là cũng do không có biện pháp chế tài. Cho nên là người ta lờn đi, rất là cản trở cái hoạt động của luật sư. Và với luật sư rất bức xúc, rất là buồn phiền khi mà cái hoạt động của mình nó, khi nó mang cái tính hình thức là chính, và cái hiệu quả nó không có được cao.
Những cái tiêu cực đó ai cũng phản ảnh và mọi người ghi nhận đó là một cái thực tế. Nhưng mà cơ quan nào hay là cái cấp nào chịu trách nhiệm chính và có thể giải quyết được những cái vấn đề nan giải hiện nay?
Thì ví dụ như trong cái vụ án người bị hại đây, cái đơn mà của các luật sư đề nghị giám đốc thẩm đó, thực chất ngoài cái việc mà cơ quan cho Hồ Duy Hải, nó cũng hàm dưới cái nội dung là tố cáo khiếu nại những cái tiêu cực trong cái hoạt động điều tra xét xử đó, nhưng mà cái đơn hầu như là không được xem xét, mà chỉ có trả lời là xét xử đúng người đúng tội thì biết như thế nào.
Theo như luật sư nói là giải quyết bao che đó, thì phải có một cái gì đó có thể chế tài được cái giải quyết bao che đó, ai phải xử lý?
Tôi hiểu cái chuyện mà nó cũng rất là khó. Nói chung là các cái cơ quan nó chỉ có chia ra làm hai nhóm thôi, là các cái cơ quan tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng, chứ nó không có cái sự mà độc lập trong các cái cơ quan. Ví dụ như là xét tội với xét xử nó phải độc lập với nhau, thì ở đây là lý thuyết thì độc lập, nhưng mà ngay từ cái quá trình điều tra nó đã có cái sự liên thông trao đổi với nhau, và theo luật thì tất cả các cơ quan của nhà nước là đứng về một bên, gọi là cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát cho đến tòa án. Còn cái phía bên còn lại, ví dụ như là luật sư với bị cáo, rồi là bên tham gia tố tụng, ngay từ đó có thể thấy là với cái mô hình như vậy thì phía tham gia tố tụng là yếu hơn rất là nhiều. Cái sự mà cấp được cái sự giám sát độc lập thực sự giữa các cơ quan đó không có, nên là rất khó.
Mình đang nói về những cái khó trong cái việc hành nghề luật ở Việt Nam, nhưng mà riêng cái vụ việc này thì cái khó khăn nhất đối với người luật sư trong cái việc minh oan cho Hải, theo luật sư là gì?
Cái khó khăn trong cái vụ án của Duy Hải này không hẳn là khó khăn của luật sư, mà cái khó khăn bây giờ nó thuộc về chính các cái cơ quan mà có thẩm quyền. Tại vì cái vấn đề mà các luật sư đặt ra đó đều là những cái căn cứ hợp lý, xác đáng. Người ta đã kết tội Hồ Duy Hải rồi, cho nên bây giờ nếu mà người ta chấp nhận các cái đề nghị của luật sư, tức là người ta tự người ta bác người ta, khi mà người ta bác người ta đó thì rất có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín, thậm chí là đến vị trí chức vụ của những con người cụ thể nào đó. Cho nên là cái vụ việc này, cái khó là thuộc về tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, chứ không hẳn là thuộc về phía các luật sư.
Cái số án oan sai hay là cái tình trạng bức cung, ép cung, nó phổ biến tới nỗi đó là một cái thực trạng nhức nhối và báo chí trong nước cũng đã nêu lên rất nhiều. Nhưng mà để mà giải quyết những cái oan đó thì chỉ có một vài vụ, rất là hiếm. Thì là một người hành nghề luật thì luật sư có cái đề nghị như thế nào? Làm thế nào có thể hạn chế những cái sai sót trong xét xử? Làm thế nào có thể hạn chế án oan sai để bênh vực lẽ phải công lý cho những người thấp cổ bé miệng?
Thì ngay từ cái giai đoạn điều tra nó phải bảo đảm được cái sự là chính xác khách quan, mà muốn chính xác khách quan thì đầu tiên là phải tránh tiêu cực, tránh những cái chuyện mà chạy án, trình độ của điều tra viên phải nâng cao, phải có cái sự tham gia của bên luật sư, là cái bên có thể coi như là bên giám sát, bên đối trọng. Còn tới cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn xét xử đó, cái điều quan trọng nhất là các cái chứng cứ lý luận của phía luật sư cần phải được tôn trọng, phải được đánh giá ngang bằng với phía bên công tố.
Để đạt được những cái điều mà luật sư nói đó, cần những cái nỗ lực từ ai, cần những cái tác động như thế nào, thưa luật sư?
Dạ, những cái câu hỏi của chị cũng rất là lớn. Cái đầu tiên là cái con người về được cái nhận thức, nhận thức ở đây là cái thể chế Việt Nam nó là không hẳn là do những người đứng đầu cái ngành tòa án hay là chủ viện kiểm sát nhân dân tối cao, mà phải từ những cái người có thẩm quyền cao hơn nữa. Khi người ta có cái thay đổi về nhận thức thì người ta sẽ có cái quyền và tác động cái việc là chỉnh sửa pháp luật. Cái ao ước của tôi thì nên thay đổi cái mô hình xét xử như ở Việt Nam hiện nay. Tại vì cái cách xét xử của Việt Nam hiện nay chủ yếu là xét xử truy xét thôi. Tức là tòa muốn làm sáng tỏ cái cáo trạng thôi, chứ không có căn cứ thẳng vào cái kết quả tranh luận tại phiên tòa. Và đặc biệt là các thẩm phán có cái quyền quyết định ngay mà không có xử theo cái mô hình là bộ thẩm đoàn như các nước. Ở thì nếu mà mình thay đổi được cái mô hình xét xử theo cái hướng là có cái sự tranh tụng và cái sự cân bằng giữa bên kết tội và bên rửa tội được ghi nhận, cái điều đó là lý tưởng.
Xin chân thành cảm ơn luật sư rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. The Voice of America,
VOA. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Trang trại nuôi bò sữa này không giống với bất cứ trang trại nào ở vùng Kozaras thuộc miền Tây Bắc của nước Bosnia và Herzegovina. Ở một đất nước mà một nửa dân số còn sống trong nghèo khó, những con bò này được ngủ trên nệm. Nhạc thư giãn có khi là nhạc cổ điển, có khi là những bản serenade địa phương, bảo đảm việc vắt sữa không gây căng thẳng cho bò. Một hệ thống điều hòa không khí và chiếu sáng do máy tính điều khiển cung cấp nhiệt độ tối ưu cho những con bò sữa này. Chúng được tắm rửa thường xuyên, được massage bất cứ lúc nào chúng muốn, và đôi khi còn được làm móng chân. Quả là có lý do để ghen tị với những con bò của ông Yusuf Arifagit.
Không cần phải ghen tị với những con bò của tôi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người ở Bosnia và tất cả những người dân ở khu vực Balkan, nếu họ nhận ra rằng tấm vé đi đến tương lai thịnh vượng, đặc biệt là trong ngành nông nghiệp, là tiếp nhận khoa học.
Đó là ông Yusuf Arifagit, người nông dân mà mọi người quanh vùng Kozaras đang kháo nhau. Ông đưa khái niệm nuôi bò bằng cách chiều chuộng chúng về từ Na Uy. Ông Arifagit đầu tư 8 triệu euro vào trang trại xa xỉ mà ông tạo dựng hồi năm 2014 và nhập về 115 con bò đỏ của Na Uy. Giống bò Na Uy này khỏe và không có sừng và sản xuất sữa nhiều hơn và tốt hơn so với giống bò thông thường ở khu vực bán đảo Balkan. Ước mơ của ông là khiến cho những người nông dân khác ở Bosnia theo bước ông. Đến mức một ngày nào đó, Na Uy có thể chuyển một số hoạt động sản xuất sữa của mình tới Bosnia và sản xuất format Na Uy ở đây, xuất khẩu ra toàn thế giới. Cả hai nước sẽ được hưởng lợi, ông nói, vì chi phí sưởi ấm cao suốt 6 tháng mùa đông khắc nghiệt của Na Uy sẽ ít tốn kém hơn nếu chuyển một phần ngành sản xuất sữa xuống Bosnia với khí hậu ấm hơn. Và đối với Bosnia, điều này sẽ có nghĩa là giảm được tỷ lệ thất nghiệp cao gần 40% của nước này. Ông Arifagit đến Na Uy vào năm 1992 với tư cách là người tị nạn sau khi ông sống sót qua hơn 2 tháng trong 3 trại tù khét tiếng mà người Serbia ở Bosnia lập ra quanh vùng Kozaras, quê hương của ông, vào đầu cuộc chiến tranh năm 1992-1995 đã cướp đi 100.000 sinh mạng. Những trại tù bị đóng cửa và tù nhân được thả ra trong tình trạng còn sống sau khi các nhà báo quốc tế phơi bày sự tồn tại của những trại tù này. Tại trung tâm quá cảnh ở Croatia, ông Arifagit chọn đất nước giàu dầu mỏ Na Uy làm nơi định cư vì trước đây ông có kinh nghiệm trong ngành dầu mỏ. Doanh nhân này nhớ lại những ngày đầu tiên sống cuộc đời tị nạn.
Trong khi những người khác đang sống nhờ trợ cấp phúc lợi, thì tôi lại nghĩ về địa vị của mình trong thế giới hiện tại. Tôi nảy ra ý tưởng khá nhanh. Tôi không né tránh bất kỳ công việc nào cả, kể cả đi giao báo. Nhưng cuối cùng, tôi mở được mấy công ty. Mọi người ở Na Uy hỏi tôi nảy ra ý tưởng từ đâu, thực hiện thế nào. Tôi nói với họ, tất cả khởi đầu nhờ trợ cấp phúc lợi. Nhưng giờ, tôi sở hữu mấy công ty và tôi đã đầu tư lợi nhuận của những công ty đó vào trang trại này. Tôi không bao giờ thiếu ý tưởng.
Ông Arifagit khởi nghiệp bằng việc đi giao báo và phấn đấu vươn lên làm chủ sở hữu một công ty thương mại. Chẳng bao lâu ông biết được rằng nhờ nuông chiều bò giống của mình, người Na Uy sản xuất sữa nhiều hơn và tốt hơn. Ông Arifagit đầu tư hết tiền để dành của ông vào trang trại ở Kozaras, sau khi Bộ Nông nghiệp Na Uy và chính quyền Bosnia cho phép ông nhập khẩu giống bò đặc biệt về Bosnia sau 6 năm đàm phán. Việc cung phụng những con bò sữa khiến người dân ở Kozaras sửng sốt. Trên màn hình máy tính, ông Arifagic và 25 nhân viên của ông theo dõi từng góc của trại nuôi bò với sàn làm bằng cao su. Máy tính điều chỉnh nhiệt độ, chất lượng không khí và ánh sáng bên trong trại, giữ cho những con bò được khỏe mạnh và thư giãn. Ông Arifagic tính toán rằng những con bò được nuông chiều cho hơn 5 lít sữa một ngày. Nhân con số đó với hàng trăm con bò là bù được chi phí công nghệ, ông Arifagic nói.
Xét về mặt kinh tế, ngành sản xuất sữa của Na Uy chắc chắn rất hợp lý về mặt kinh tế, vì chu kỳ sản xuất của họ có từ 7 đến 8 giai đoạn cho sữa. Tỷ lệ tử vong của bê con gần như không đáng kể. Sản lượng sữa rất nhiều và chất lượng sữa rất cao.
Người nông dân sống bên cạnh đồng ý. Gia đình của anh ta nhét 7 con bò vào một cái chuồng truyền thống bên cạnh ngôi nhà. Dervis Menhovic nói, chuồng của anh không tài nào sánh bằng chuồng của ông Arifagic. Chuồng của ông ấy thực sự giống như khách sạn. Thanh tra thú y cho khu vực Kozaras, Velibor Kesic nói, trang trại của ông Arifagic sẽ thúc đẩy mọi người bắt chước kiểu nuông chiều bò này. Ông nói điều này cũng sẽ giúp cho công việc của ông vì nó làm giảm khả năng mắc bệnh truyền nhiễm. Nhưng còn có một lợi ích có lẽ quan trọng hơn đối với đất nước Bosnia. Cả hai sắc dân Serbia và Bosnia cùng làm việc tại trang trại của ông Arifagic. Doanh nhân này không có thời gian bận tâm tới mối thù hận trong quá khứ. Lần đầu tiên kể từ thời chiến tranh, những người trẻ tuổi và có học thức đang quay trở lại khu vực này để tìm việc làm. Ông Arifagic nói, những con bò Na Uy được nuông chiều là cỗ máy in tiền. Và không những thế, còn giúp kiến tạo hòa bình cho người dân ở Kozaras.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Tuyết hỏi như sau: Kính thưa bác sĩ, tôi tên Nguyễn Thị Tuyết, 50 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, xin hỏi bác sĩ về chứng rối loạn tổn thương tiền đình. Cách nay vài tháng, một hôm tôi ngủ dậy bỗng dưng bị chóng mặt dữ dội, choáng váng và mọi thứ xung quanh đều xoay vòng. Tôi không ngồi dậy nổi vì mỗi khi cố gượng dậy là tôi ói thốc ói tháo. Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán tôi bị rối loạn, tổn thương tiền đình liên quan đến tai trong và cho tôi uống các viên thuốc mà tôi thấy trên nhãn hiệu ghi công dụng là chống say xe, say tàu. Trước khi bị bệnh, tôi không bị té ngã hay va đụng gì và tôi cũng không dùng một loại thuốc chữa bệnh nào khác. Hiện tại mỗi khi đầu tôi di chuyển lên xuống, tôi vẫn có cảm giác chóng mặt và thậm chí bước đi loạng choạng. Xin bác sĩ hướng dẫn cho những nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn tổn thương tiền đình này, những phương cách chữa trị và phòng ngừa. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về viêm thần kinh tiền đình. Cái từ tiếng Anh cho cái bệnh này là vestibular neuritis hay là neuronitis. Thì trước hết tôi xin nói chung về cái chứng chóng mặt. Chóng mặt từ tiếng Anh gọi là vertigo hay là dizziness. Thì là một cái triệu chứng bao gồm nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì chóng mặt chúng ta nói ở đây định nghĩa là thế nào? Là chúng ta có cái cảm giác chuyển động trong lúc thực tế mình không có di động. Hoặc là chúng ta cảm thấy nó di động quá mức trong lúc mình chỉ làm một cái cử động nhỏ hay là một cái cử động vừa phải nào đó. Thì người chóng mặt có thể cảm thấy mọi sự vật ở xung quanh chạy vòng vòng. Hoặc là họ có cảm tưởng mình đang lắc lư, muốn té về trước hoặc là về sau, như là cảm giác chúng ta say sóng lúc đi trên tàu, trên biển. Thì thường vertigo là cái chóng mặt vòng vòng gây ra do bệnh lý của một cái bộ phận ở trong tai. Thì trong tai chúng ta nó có một cái bộ phận, nếu chúng ta đi từ ngoài vô trong thì ngoài hết là tai ngoài, ở trong đó có cái tai giữa, ở trong có những cái xương nhỏ nó chuyển động, những cái rung chuyển ở ngoài để vô. Cuối cùng mới đến một cái bộ phận nó gọi là cái tai trong, trong có nghĩa là phía trong cùng, là từ tiếng Anh gọi là inner ear, inner là về phía trong cùng. Và toàn bộ cái vùng tai trong đó chúng ta có một cái tên khoa học gọi là mê đạo. Mê đạo này là cái từ dịch của từ tiếng Anh gọi là labyrinth. Thì nó gồm nhiều ống chứa, trong những cái ống chứa đó nó có đầy những cái chất dịch và những cái ống đó nó nối liền với nhau. Thì cái mê đạo nó thu nhận những cái tín hiệu, thứ nhất là về âm thanh, có nghĩa là về nghe, về thính giác. Từ một cái bộ phận nó gọi là, tại vì cái hình nó giống cái con sò, con ốc, thành ra tôi từ dịch là con ốc, và cái từ khoa học gọi là cochlea. Và những cái riêng về những cái tín hiệu về phương hướng, thì cái vị trí cơ thể nó đến từ cái phần của mê đạo này á, cái phần mê đạo chúng ta nói có một con ốc, và cái phần kia, phần còn lại gọi là cái tiền đình. Bởi vậy chúng ta nên cái này là tiền đình chứ không phải là tiền đình. Và từ tiếng Anh hay là từ quốc tế người ta gọi cái này gọi là vestibule, V-E-S-T-I-B-U-L-E. Thì những cái tín hiệu từ cái tiền đình này nó được chuyển qua não bộ bằng một cái dây thần kinh gọi là cái thần kinh tiền đình, vestibular nerve. Nó là một cái thành phần của một cái dây thần kinh lớn hơn gọi là cái dây thần kinh số 8. Và từ tiếng Anh thì người ta gọi đó, cái thần kinh lớn hơn đó gọi là vestibular cochlear nerve. Sau đây thì tôi sẽ đi vào một số chi tiết có thể về thú vị để nếu chúng ta tìm hiểu về cái vấn đề mà làm sao chúng ta biết là chúng ta đang ở đâu, vị trí nào và tại sao chúng ta chóng mặt, thì cái phần này có thể hơi chuyên môn một chút. Thì trong cái mê đạo đó có một cái phòng nhỏ ở trong xương, thì chúng ta đã nói là nó gọi là cái tiền đình. Và trong cái tiền đình đó nó có hai cái túi nhỏ, một cái túi nhỏ, hai túi nhỏ nó nối với nhau thành một cái túi nhỏ. Từ tiếng Anh nó gọi là saccule hay utricle. Thì hai cái túi đó nó gắn liền với lại ba cái ống nhỏ. Và những cái ống này nó hình một cái nửa của cái vòng tròn. Và cái tiếng Việt Nam tôi thấy là chúng ta dịch là ống bán khuyên, là giống như hình của nửa một cái khuyên mà chúng ta đeo. Và từ tiếng Anh nó gọi là semicircular canal. Ba cái ống này nó nằm trên ba cái mặt bằng khác nhau. Có một cái nó nằm phía trên gọi là superior, một cái là nằm phía sau và một cái là nó nằm qua một bên là lateral. Thì những cái này nó chùm vào nhau, nó gắn liền với nhau và trong đó nó có một cái chất dịch lỏng. Thì về cái từ mà vestibule tôi cũng xin đi ra ngoài vấn câu chuyện một chút xíu, là nó có nghĩa là cái sân, cái khoảng trống ở dẫn vào cổng chính của một cái ngôi nhà. Thì ở đây, các nhà cơ thể học thế kỷ thứ 18, người ta ví von, người ta mô tả đó, cái hang xương ở đó trước khi đi vào các cái semicircular canal và trước khi đi vào cái con ốc đó, là cái đó là vestibule. Và chúng ta cũng nên để ý ở đây vì có thể nhầm lẫn về cái danh từ. Các nhà cơ thể học ở Việt Nam dịch ra là tiền đình, nhưng mà chúng ta cũng có một cái bộ phận ở trong bộ phận sinh dục của phụ nữ, nó cũng có một cái vùng người ta gọi là cũng là vestibule. Bởi vậy nếu mà nói là viêm của cái thần kinh tiền đình thì đừng có lẫn lộn với vấn đề cái viêm tiền đình của cái bộ phận sinh dục, và đó là một cái chi tiết. Về cái bộ phận tiền đình, nó có ví dụ như nó có cái trách nhiệm nó giúp giữ hai con mắt của chúng ta. Ví dụ cùng focus, cùng nhắm vào một cái điểm vật nào đó lúc mà thân thể chúng ta di động, giống như trong lúc chúng ta lái xe, và nó giúp cho chúng ta giữ thăng bằng. Thì ví dụ như mỗi lần chúng ta quay cái đầu qua lại, thì cái nước dịch này nó di chuyển ở trong những cái ống mà bán khuyên đó, những cái semicircular canals đó, và nó kích thích những cái tế bào lông. Những cái tế bào này nó có những cái sợi lông li ti ở trên cái mình nó, và khi mà cái dịch nó di chuyển thì nó kích thích những cái tế bào đó, thì các tế bào này nó mới phát ra một cái tín hiệu điện vào não, đi vào não bộ. Và cái não bộ của chúng ta nó phân tích những cái tín hiệu đó để nó biết phương hướng mới của cái cơ thể trong lúc di chuyển. Từ cái điểm A chúng ta đang di chuyển tới cái điểm B, thì cái bộ óc của chúng ta như là cái computer nó phân tích những cái tín hiệu đó. Và trong cái túi mà chúng ta nói trước đây là có những cái túi nhỏ, utricle và saccule nó, thì nó có một cái trong cái nước đó nó có những cái vật nhỏ nó gọi là đá tai. Đá tai là tôi xin tạm dịch cái từ là otolith. Oto là cái lỗ tai và lith là cái cục đá. Nhưng thật ra đây là những cái tinh thể rất nhỏ, nó kết tù với nhau. Lúc chúng ta di động cái đầu chúng ta lên xuống, cao thấp, di chuyển ra trước sau hay là bên phải, bên trái hay là qua bên kia, thì những cái đá tai này nó cũng di động theo nhưng mà với một cái quán tính nào đó. Và do đó chúng cho cái gửi đến những cái tín hiệu cho trong não bộ cho biết là cái vị trí đầu của chúng ta lúc đó như thế nào so với cái sức hút của quả đất, có nghĩa là từ trên xuống dưới, giống như chúng ta lúc đang đi ở trong cái thang máy nó đang chạy giọt lên trên hay là nó đang tụt xuống, hay là chúng ta cái gia tốc của cái cơ thể của chúng ta, ví dụ như chúng ta ngồi trong một chiếc xe hơi và chiếc xe nó giọt lên, thì nhờ những cái otolith, những cái đá tai này mà cái não bộ nó biết về tin tức về những cái di chuyển như vậy. Thì não bộ bình thường nó nhận được cái thông tin từ hai cái tai trong là một bên tai trái và tai phải. Và những cái tin tức đó nó giúp cái não bộ nhận định về mỗi cái thay đổi vị trí trong ba chiều của cái đầu. Và nhờ vậy nó định hướng cái cơ thể, con mắt nhìn của mình hay là cái tay chân hay là cái cổ của mình nó nhúc nhích để theo những cái sự thay đổi đó. Ví dụ nếu mà chúng ta, cái cổ của chúng ta nó nghiêng qua một bên, chúng ta vẫn ý thức ở đâu là trên trời và đâu dưới đất. Nếu chúng ta nhìn một cái cây thì nếu mà nghiêng đầu qua chúng ta vẫn thấy cái ngọn cây nó nằm trên và cái gốc cây nó nằm dưới. Tương tự giống như là cái iPhone mà nó cũng có cái khả năng như vậy. Chúng ta đang coi cái hình, chúng ta lật cái iPhone lại thì nó cái hình nó cũng dựa lên trời. Thì nếu vì một lý do gì đó mà đa số trường hợp thì trong cái bệnh mà chúng ta đang bàn thì cái tiền đình nó chỉ bị rối loạn một bên thôi. Thì cái bên bị rối loạn, bên bị viêm đó nó sẽ gợi những cái tín hiệu sai lạc, là chúng ta cảm thấy cái sự vật xung quanh nó quay vòng vòng. Người Mỹ người ta nói là vertigo hay là spinning sensation. Hoặc là chúng ta cảm tưởng như chúng ta đang ngồi con tàu, lắc lư con tàu đi, xoay sóng và chúng ta mất thăng bằng. Thì bây giờ qua những cái trường chi tiết như vậy, chúng ta nói thực tế là cái nguyên nhân là nó gây ra nó như sao. Thì cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra cái bệnh mà chúng ta gọi là viêm tiền đình, viêm cái dây thần kinh tiền đình, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần thăng bằng là do ảnh hưởng của một con siêu vi, đa số trường hợp là do một con virus hoặc là virus. Ví dụ như bệnh nhân bị cúm hay là bị nhiễm một cái con siêu vi thuộc về cái gia đình gọi là herpes, là herpes. Cái gia đình herpes này nó gây những cái triệu chứng, ví dụ như chúng ta bị lợ miệng cứ mấy tháng hay là lúc nào mệt mỏi thì nó lợ ở trong miệng hay trên cái môi. Người bị trái dạ ở Việt Nam gọi là thủy đầu, chicken pox, hay là cái bệnh zona là cái bệnh dời, chúng ta nôm na gọi là dời ăn, cũng do một cái con vi trùng herpes, và từ tiếng Anh gọi là herpes zoster hay là shingle. Thì trường hợp hiếm hơn thì có thể là đây không phải là do một con virus, không phải do một cái vi khuẩn, mà do một cái con, không phải do virus mà do một cái con vi khuẩn là một con bacteria to hơn cái virus. Nó là gây nhiễm trùng ở tai giữa và nó ảnh hưởng đến tai trong, vì cái tai trong nó nằm sát ở trong bên cạnh ở tai giữa. Và trong cái trường hợp mà hiếm ít thế này thì thường thường là người ta dùng kháng sinh để chữa cái nhiễm trùng ở trong cái tai giữa đó. Ngược lại những cái virus mà chúng ta nói là đại đa số trường hợp mà viêm tiền đình thì cái thuốc kháng sinh, cái thuốc mà chống virus nó không có tác dụng nhiều trên cái bệnh. Và trong một số trường hợp hiếm hơn thì cái viêm thần kinh tiền đình có thể do viêm màng óc. Bây giờ nói đến triệu chứng thì nói chung là những cái triệu chứng nó xảy ra đột ngột, chóng mặt, ói mửa và đi đứng không vững, và cái người bệnh vì ói mửa nhiều quá có thể mất nước, thiếu nước ở trong người. Và chúng ta cần phân biệt là không phải là lúc nào cái chóng mặt hay ói mửa là cũng do cái bệnh này gây ra. Và chúng ta cần phân biệt với những cái cảm giác như ví dụ là lân lân như là say rượu, hay là cảm giác mất thăng bằng, hay là cái cảm giác sắp xỉu hoặc là bị xỉu hẳn vì những cái lý do khác. Ví dụ như những cái người bị tiểu đường thì đường máu quá thấp, hay là vì dùng insulin không có đúng cái thời biểu chẳng hạn, hay là những cái người áp huyết họ quá thấp, hay là những cái người máu họ lên đầu vì giảm, vì cái động mạch là nuôi óc của họ bị nghẹn, bị sơ động mạch. Một cái đó, cái nhiệm vụ của bác sĩ lúc khám những cái người này là phải phân biệt những cái tình huống đó. Và ngược lại về phía bệnh nhân thì bệnh nhân tôi nghĩ cũng nên thu thập, quan sát và ghi chú chi tiết về cái cơn chóng mặt của mình, để căn cứ trên đó bác sĩ của mình khám và phân tích, và nhất là loại bỏ những cái nguyên nhân quan trọng như chúng ta vừa kể ra là nghẹn mạch máu, hay là bệnh ở trong não bộ, hay là thiếu máu, hay là những cái vấn đề khác. Thì bác sĩ cũng, cái quan trọng nhất là bác sĩ cần loại bỏ cái khả năng tai biến mạch máu não, lúc mà bệnh nhân đột ngột bị chóng mặt và không có đi được hay là bị té, nhất là người lớn tuổi thì cái khả năng nó xảy ra bệnh tai biến mạch máu não nó quan trọng hơn. Khác với là cái bệnh viêm thần kinh tiền đình là một cái bệnh cấp tính. Ngoài ra còn có những cái bệnh mà có vẻ mạng tính, có vẻ kinh niên hơn, là ví dụ như cái bệnh migraine mà thường thường chúng ta gọi là đau đầu một bên nhưng mà cũng có thể đau hai bên. Trong cái bệnh migraine thì cái chứng đau đầu có thể kèm theo chóng mặt, ói mửa. Hay là trong một cái bệnh khác gọi là bệnh Meniere, Meniere là tên của một bác sĩ người Pháp, thì người bệnh có những cái cơn tái hồi, có nghĩa là nó đến rồi nó đi rồi đến, nó tái lặp đi lặp lại, là làm cho người đó chóng mặt, đi kèm theo những cái tiếng động bất bình thường. Đặc biệt trong cái trường hợp này là cái người bệnh ngoài cái chuyện chóng mặt nghe những cái tiếng động trong bình thường, tiếng Anh người ta hay nói là ringing in the ears, là trong tai này làm như có chuông reo đó, hay là bị điếc tạm thời trong một cái đoạn đó và họ thấy nặng trong tai thì cần bác sĩ tai mũi họng hay là bác sĩ thần kinh trị liệu theo cái căn bệnh migraine hay là cái bệnh mania mà chúng ta vừa bàn. Bây giờ nói về cái vấn đề là nếu một cái người bị cái bệnh viêm thần kinh tiền đình thì cái tiến trình tự nhiên của bệnh viêm thần kinh tiền đình, đa số bệnh nhân chỉ bị triệu chứng nặng trong 1-2 ngày và sau đó các triệu chứng giảm dần. Thì hiếm khi mà các triệu chứng cấp tính nó kéo dài vài ngày hay là vài tuần. Tuy nhiên những cái triệu chứng nhẹ như trong trường hợp chúng ta, cái vị thính giả đặt câu hỏi ở đây, những cái cảm có những cái triệu chứng nhẹ nó kéo dài như là cảm giác mất thăng bằng còn sót lại hay là đi đứng không vững, thì có những cái này nó có thể kéo dài hàng tháng. Cái lý do của bệnh nhân được cải thiện rất là nhanh này là còn người ta nghĩ có lẽ là nhờ cái não bộ, là nghĩa là thần kinh trung ương của cái người đó nó thích ứng với cái hoàn cảnh mới, nghĩa là bây giờ nó nhận những cái input, những cái tin tức ngoài nó không có sai, nó làm rối loạn nhưng mà nó thích ứng lại, nó recalibrate lại và cái bộ óc mình nó tập điều chỉnh theo những cái tin tức bất bình thường do thần kinh tiền đình phía bên mắt mình nó gửi vào. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà bộ phận cái tiền đình có thể đã phải cần thời gian lâu hơn để hồi phục, và trong một số trường hợp những cái hư hại của cái hệ tiền đình ở bên đó nó trở thành vĩnh viễn. Vĩnh viễn đây tôi muốn nói là permanent, nghĩa là nó không có đảo ngược được và nghĩa là cái cơ năng của nó trở thành bất bình thường. Nhưng mà cũng nói lại là cái, nhưng mà trong những cái người đó đa số là cái dây thần kinh, bộ thần kinh trung ương của chúng ta thích ứng với cái sự bất bình thường của cái hệ tiền đình đó. Thì thường bệnh nhân chỉ bị viêm thần kinh tiền đình một lần mà thôi. Và trong một nghiên cứu thì người ta theo dõi 103 bệnh nhân trong gần 10 năm và chỉ trong 103 người đó thì chỉ có 2 bệnh nhân bị lần thứ nhì ở phía bên kia khác với lần đầu. Và chừng 15% sẽ mắc những cái chứng bệnh người ta gọi là benign paroxysmal positional vertigo, là những cái người đó họ bị chóng mặt từng cơn theo cái vị trí của cái đầu. Ví dụ như họ nhúc nhích cái đầu qua bên này chút xíu thì họ bị chóng mặt. Và một số bệnh nhân sau này ít hơn thì họ bị rối loạn gồm những cái cơn khủng hoảng vô cớ, và cái từ tiếng Anh người ta gọi là panic disorder. Thì trong cái bệnh mà chóng mặt từng cơn thay đổi theo vị trí thì thường xảy ra nhiều hơn ở trên người trên 60 tuổi. Và cái người bệnh nhân thường thường chỉ bị cái chóng mặt lúc họ thay đổi cái tư thế của thân thể thôi. Và cái triệu chứng mà họ bị chóng mặt thoáng qua nó nhanh, không có nguy hiểm, trừ trường hợp là cái người đó vì họ chóng mặt họ bị té. Thì cái bệnh đó là BPPV, viết tắt là BPPV đó, có thể xảy ra sau khi chấn thương đầu, là ví dụ sau khi chấn thương đầu, một cái cục đá tai mà chúng ta li ti trong lỗ tai mà chúng ta vừa kể đó, nhiều khi nó đi lọt vô trong những cái vòng bán khuyên và nó gây rối loạn cái hệ thống. Và cái bệnh này nó xảy ra sau một số trường hợp người sau khi họ bị viêm thần kinh tiền đình. Nói về chữa trị thì một số bác sĩ dùng corticoid để cho bệnh nhân uống. Và người ta thường thường bác sĩ cho uống cái thuốc thường là prednisone trong vòng chừng 10 ngày. Hoặc là có nhiều người thì họ cho dùng thuốc cả tháng. Và lúc đầu cái liều cao và sau đó người ta giảm lần xuống trong vòng 10 ngày hay là trong vòng vài tuần. Thì các nghiên cứu chưa dứt khoát là có lợi về lâu về dài hay là không. Ví dụ một năm sau nó có lợi hay không. Nhưng mà mặc dù là những cái khảo cứu thì cho thấy là những cái người mà họ uống cái prednisone hay là corticoid thì cái cơ năng tiền đình phục hồi của họ phục hồi nhanh hơn là những cái người không có dùng corticoid. Nhưng mà như tôi nhắc lại là nhưng mà sau cái thời gian lâu dài thì có thể hai cái nhóm nó cũng giống nhau thôi. Nhưng chúng ta đã nói qua là dùng những cái thuốc mà kháng sinh chống lại những cái virus thì không có hiệu nghiệm qua những cái khảo cứu cho đến nay. và nói về thuốc chữa những cái triệu chứng ói mửa thì và mất nước thì nhiều khi phải cho bệnh nhân truyền nước biển hay là họ cho họ uống nước nhiều và người ta dùng những thuốc để chữa và cho nó bớt ói. Thì gồm những cái chất gọi là kháng histamine, thường như là diamine hydrinate hay là một cái thuốc nó bán ở bên Mỹ cũng có bán mà không cần toa là Dramamine, là viết là Dramamine, hay là cái thuốc Benadryl là cái tên thương mại của cái thuốc diphenhydramine, và một cái thuốc nữa cũng bán không cần toa ở bên Mỹ là Antivert, Antivert, và cái tên generic của nó là Meclizine. Và một cái thứ thuốc khác nữa là chúng ta hồi xưa ở Việt Nam cũng xài nhiều gọi là Phenacan, là cái tên generic của nó là Promethazine. Là những cái thuốc này đều là những cái chất kháng histamine mà nó giúp cho cái người bệnh đỡ chóng mặt. Thứ hai là những cái thuốc mà gọi là đối kháng cái hệ đối giao cảm, anticholinergic. Cái thuốc này thì phổ biến nhất là trên thị trường, nhưng mà phải cần toa, là một cái thuốc tên là Transderm Scop, và cái tên generic của nó là Scopolamine. Là cái thuốc người ta cũng dùng để cho những cái người đi du lịch hay bị say sóng hay là lúc ngồi trên máy bay người ta bị chóng mặt thì người ta dán những cái đồ Transderm Scop này thì trong lúc người ta đi đường thì cái thuốc nó ngấm vào trong người làm cho người ta bớt cảm nhận những cái kích thích từ cái hệ tiền đình mà lúc mình ngồi máy bay là ngồi xe hơi. Và có một loại thuốc khác thì ít xài hơn và cũng không có hiệu nghiệm bằng là những cái thuốc an thần, và tôi xin chỉ nói qua thôi. Và những cái thường thường lúc mà bệnh nhân nằm ở trong bệnh viện, nếu mà bị nằm bệnh viện trong 1-2 ngày đầu thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc tương tự như vậy, và để cho bệnh nhân có thể ăn uống trở lại và để có thể đi về nhà mà uống thuốc. Nhưng mà nói chung thì sau khi mà về nhà rồi, tương đối ổn định rồi, người ta tránh không có dùng những cái thuốc này nữa, vì những cái thuốc này nó ức chế cái cơ năng của cái bộ phận tiền đình của cái người bệnh. Và như chúng ta đã nói thì cái thần kinh trung ương nó phải thích ứng với cái hoàn cảnh mới. Bởi vậy người ta tránh, người ta thấy rằng nếu mình dùng những cái thuốc đó lâu dài quá thì cái thần kinh trung ương của mình nó không có thích ứng lại với cái hoàn cảnh mới một cách nhanh chóng như là nếu mình để cho tự nhiên và người bệnh nó hồi phục lâu hơn. Thêm một vấn đề trị liệu nữa là người ta dùng vật lý trị liệu để phục hồi cái cơ năng tiền đình. Thì những cái có thể giúp phục hồi nhanh hơn hay là giúp cho những cái người mà cái cơ quan tiền đình nó bị tổn thương vĩnh viễn, là permanent injury, thì người ta giảm thiểu được cái tình trạng mà bất ổn của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong số khoảng 35,3 triệu người sống với HIV/AIDS, khoảng 3,2 triệu người là trẻ em ở độ tuổi dưới 15. Hầu hết trong số trẻ em này, khoảng 91%, sống ở vùng cận Sahara châu Phi. 9 trong số 10 trường hợp những trẻ em bị nhiễm bệnh xảy ra trong quá trình mang thai, sinh con hoặc qua việc cho con bú. Lúc mới sinh, hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển đầy đủ. Ở trẻ khỏe mạnh, hệ miễn dịch phát triển hoàn toàn trong khoảng 6 tháng. Nhưng cho đến thời điểm đó, khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh được tăng cường bởi những kháng thể truyền từ mẹ qua sữa mẹ. Khi những người mẹ mang HIV nhận được các loại thuốc thích hợp, họ có thể cho con bú một cách an toàn. Tuy nhiên, khi những người mẹ nhiễm HIV không nhận được thuốc kháng HIV, con của họ có nguy cơ bị lây nhiễm. Trẻ em bị nhiễm HIV thường dễ nhiễm bệnh. Chúng khó đề kháng những chứng bệnh thông thường của trẻ em như viêm tai, viêm xoang, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh đường ruột, bệnh da và viêm màng não. Ở các nước đang phát triển, lao phổi, tiêu chảy và các bệnh đường hô hấp là những bệnh thường gặp ở trẻ em HIV dương tính. Nếu một đứa trẻ HIV dương tính không được điều trị kháng virus, một chu kỳ bệnh có thể khởi đầu và làm suy yếu sức khỏe của trẻ hơn nữa. 80% trẻ em bị nhiễm HIV lúc mới sinh hoặc trong giai đoạn phôi thai, tử vong trước khi tròn 5 tuổi. Do đó, điều quan trọng là bắt đầu điều trị trẻ em HIV dương tính bằng thuốc kháng virus càng sớm càng tốt. Nếu dùng hàng ngày, thuốc thích hợp có thể làm giảm mạnh lượng HIV tập trung trong máu, do đó làm chậm sự tiến triển của căn bệnh. Nhưng đáng buồn thay, chỉ có 24% trẻ em nhiễm HIV được tiếp cận với thuốc kháng virus. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ thông qua kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS hay PEPFAR, cộng tác với Tổ chức Quỹ Đầu tư của Trẻ Em, phát động chương trình điều trị HIV-AIDS trẻ em tăng tốc. Chương trình 2 năm trị giá 200 triệu đô la này nhằm mục đích tăng gấp đôi số lượng trẻ em được điều trị kháng virus. Thông qua chương trình này, thêm khoảng 300.000 trẻ em khác sống ở Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia và Zimbabwe sẽ có được một cơ hội tốt hơn để lớn mạnh đến tuổi trưởng thành và sống cuộc đời trọn vẹn và khỏe mạnh. Trẻ em khỏe mạnh có thể theo đuổi ước mơ của mình là tương lai của châu Phi. Các em sẽ giúp các nền kinh tế tăng trưởng, tạo ra công ăn việc làm và đóng góp cho gia đình và cộng đồng của mình trong nhiều thập kỷ tới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ tức CIA nói Iran biết họ sẽ đối diện với những cái giá rất đắt, những hệ quả và những răn đe nếu như nước này tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Phát biểu trên chương trình truyền hình Fox News Chủ nhật, ông John Byrne nói ông tin là Iran biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu Tehran tiến tới với chương trình vũ khí hạt nhân. Ông tin tưởng là khả năng tình báo của Hoa Kỳ đủ mạnh và Mỹ hiểu chương trình hạt nhân của Iran sẽ đưa đến chuyện gì. Ông Brennan phát biểu như vậy một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry mở các cuộc họp tại Âu Châu, trong lúc tạm dừng các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Tại London, các bộ trưởng của Anh, Pháp, Đức và Bộ trưởng Kerry nói rằng, mặc dù có những tiến bộ đáng kể đạt được trong những lĩnh vực chính yếu, vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng chưa thể đạt đến thỏa thuận. Các giới chức này yêu cầu Iran thực hiện điều mà Tehran gọi là những quyết định khó khăn và nói rằng họ không thể ký một thỏa thuận không đầy đủ, lâu bền và có thể kiểm tra được. Trước các cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Kerry nói rằng những quyết định cơ bản phải được đưa ra ngay bây giờ. Ông nói thực hiện những quyết định đó sẽ không trở nên dễ dàng hơn nếu để thời gian trôi qua. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói trong một cuộc phỏng vấn được báo Huffington Post loan tải hôm thứ Bảy rằng câu hỏi đặt ra là liệu Iran có sẵn sàng cho thế giới thấy là họ không phát triển vũ khí hạt nhân hay không. Nhà nước Hồi giáo đăng tải trên mạng Internet những thông tin mà họ nói là danh tính, địa chỉ và hình ảnh của 100 quân nhân Mỹ và khuyến khích các ủng hộ viên ở Mỹ giết những người đó. Một nhóm tự xưng là đơn vị tin tặc nhà nước Hồi giáo viết trên trang web của họ rằng những thông tin này nhằm tạo sự dễ dàng bằng việc chỉ ra các địa chỉ. Tất cả những gì bạn cần phải làm là thực hiện bước cuối cùng. Bạn còn chần chờ gì nữa? Ngũ giác đài cho biết họ đang điều tra và nói rằng họ luôn khuyến khích các quân nhân nam nữ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Một giới chức nói với nhật báo New York Times rằng hình như không phải các phần tử chủ chiến đánh cắp các thông tin đó từ các trang web của chính phủ Mỹ, mà hầu như phần lớn những thông tin đó đã công khai. Tổng thống Tunisia hôm Chủ nhật nói rằng một phần tử vũ trang thứ ba trong vụ sát hại các du khách tại Viện Bảo tàng Quốc gia của Tunisia vẫn đang tại đào. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình của Pháp thực hiện bên trong Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo ở Tunis, Tổng thống Assabi nói hai tên đã bị hạ sát và một tên vẫn đang đào tẩu, nhưng hắn sẽ không thoát được xa. Phát biểu của Tổng thống Assabi là tuyên bố chính thức đầu tiên mà các giới chức Tunisia nói là có ba phần tử vũ trang trong vụ tấn công hôm thứ Tư vừa qua, giết chết 21 người, tất cả là du khách nước ngoài, trừ một người. Bộ Nội vụ Tunisia phổ biến một video do máy thu hình an ninh ghi nhận cho thấy hai nghi can mang súng trường đi vào viện bảo tàng. Có một chỗ cho thấy hai hung thủ gặp một tên thứ ba, mang túi đeo lưng, nhanh chóng nhận diện nhau và rồi đi ra những hướng khác nhau.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.